Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, thứ năm, ngày 8 tháng 6 năm 2017. Vụ bắt người chống Formosa đến tai quan chức Mỹ, bà Virginia Bennett, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, nói với VOA Việt ngữ hôm 6 tháng 6.
The United States is concerned by reports of the arrest of Wang Luxing and continues to call on the government to allow all individuals.
Ngoài ra, trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi còn có các tin về người Việt ghen tị với bầu cử đa đảng ở Campuchia. Kẻ thực hiện vụ tấn công bằng búa tại nhà thờ Notre Dame, Paris là một sinh viên đang làm luận án tiến sĩ. IS nhận trách nhiệm về cuộc tấn công quốc hội và đền thờ ở Iran. Hàn Quốc trì hoãn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Cùng nhiều tin khác nữa, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một phát ngôn viên của chính phủ Pháp hôm 7 tháng 6 cho biết người đàn ông đã tấn công nhân viên cảnh sát Paris bằng búa tại nhà thờ Notre Dame là một sinh viên đang làm luận án tiến sĩ, chưa từng bị nghi ngờ là có tư tưởng cực đoan. Ông Gérald Collomb, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, phát biểu.
Il y avait une patrouille de trois policiers qui étaient chargés de la surveillance.
Một toán tuần tiểu gồm 3 cảnh sát đang làm nhiệm vụ, đặc biệt là để bảo vệ du khách quanh nhà thờ Notre Dame, thì một người đàn ông tay cầm búa bất ngờ xông lên từ phía sau, tấn công một nhân viên cảnh sát. Một đồng nghiệp phản ứng ngay, nhưng một cách tự chế. Anh rút vũ khí ra rồi lập tức nổ súng để tránh cho người đồng nghiệp không bị thương trầm trọng hơn.
Bộ trưởng Nội vụ Gérald Collomb hôm 6 tháng 6 cho biết là khi ra tay người đàn ông hô lớn, hành động này là vì Syria. Nói chuyện với các phóng viên bên ngoài nhà thờ, ông Collomb nói theo thẻ căn cước trên người kẻ tấn công thì hắn ta là một sinh viên Algeria. Ông Collomb nói kẻ tấn công đã hành động đơn độc và không hành động phối hợp với bất cứ ai. Cảnh sát lục soát căn hộ của kẻ tấn công và tìm thấy một băng video trong đó hắn tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo. Cả cảnh sát và kẻ tấn công đều bị thương nhưng không bị đe dọa đến tính mạng và đều được đưa đến bệnh viện điều trị. Văn phòng công tố viên Pháp cho biết đơn vị chống khủng bố đã tiến hành một cuộc điều tra về vụ tấn công này. Thủ đô Paris vẫn trong tình trạng báo động an ninh cao sau nhiều vụ tấn công khủng bố trong những năm gần đây, kể cả những vụ tấn công nhắm vào nhân viên thi hành công lực và nhân viên an ninh. Cảnh sát Anh ngày 6 tháng 6 công bố danh tính thủ phạm thứ 3 trong vụ tấn công bằng dao và xe tải nhẹ tại London khiến 7 người thiệt mạng. Một công tố viên Italia cho biết giới hữu trách Anh từng được cảnh báo hung thủ Khurram Butt là một nguy cơ tiềm ẩn sau khi đương sự rời Anh hồi năm ngoái. Ông Butt, 27 tuổi, quốc tịch Anh, sinh ra tại Pakistan, từng xuất hiện trên loạt phim tài liệu truyền hình hồi năm ngoái nhan đề Các chiến binh thánh chiến kế cận. Trong vụ tấn công tối thứ Bảy, 3 người đàn ông lái xe lao vào khách bộ hành ở cầu London, rồi sau đó dùng dao đâm chém người tại khu chợ Borough. Đây là vụ tấn công thứ 3 của Hồi giáo trong 3 tháng nay. Chưa đầy 2 tuần trước, một tay đánh bom tự sát giết chết 22 người tại buổi trình diễn ca nhạc ở Manchester. Hồi tháng 3, một chiếc xe lao vào khách bộ hành trên cầu Westminster của London khiến 5 người thiệt mạng. Nhóm nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về 2 cuộc tấn công gây nhiều chú ý nhắm vào Quốc hội Iran và đền thờ lãnh tụ quá cố Ayatollah Ruhollah Khomeini. Tuyên bố nhận trách nhiệm của IS được hãng tin Amaq của nhóm loan báo hôm 7 tháng 6, vài giờ sau khi các cuộc tấn công bắt đầu. Tin tức từ Iran nói tham gia cuộc tấn công vào đền thờ có 3 tay súng và một kẻ đánh bom tự sát. Người này đã giết chết ít nhất một người và làm bị thương nhiều người. Tin cho biết cảnh sát đã bắt một trong những kẻ tấn công và giết chết một kẻ khác. Tại tòa nhà Quốc hội Iran, một kẻ đánh bom tự sát đã ra tay bên trong tòa nhà trong một cuộc tấn công có phối hợp với ba tay súng. Báo chí cho biết một nhân viên an ninh đã bị giết chết và nhiều người bị thương. Tổ chức Hồi giáo cực đoan này đang giao chiến với các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iran. Họ coi đa số tín đồ theo giáo phái Shia là những kẻ phản bội bỏ đạo.
Các giới chức Hoa Kỳ tố cáo Iran can thiệp tiêu cực vào Syria và khuấy động căng thẳng tại các nơi khác trong khu vực. Iran cũng liên can đến rạn nứt giữa Qatar với các nước láng giềng. Các cường quốc trong thế giới Ả Rập đã cắt đứt quan hệ với Doha hôm thứ Hai, 5 tháng 6, lên án nước này ủng hộ các tổ chức khủng bố Hồi giáo. Iran tố cáo Mỹ dựng lên bối cảnh này để leo thang khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh trong chuyến công du mới đây của Tổng thống Donald Trump đến Ả Rập Xê Út. Người dân thường ở thủ đô Tehran bày tỏ lo ngại về việc Qatar bị cô lập hóa. Thông tín viên Saratika Hook của đài VOA có bài tường trình do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Một ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và các nước vùng vịnh khác cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Qatar, người dân Doha bắt đầu cảm thấy những mặt hàng thiết yếu trở nên khan hiếm. Một người dân Doha đi chợ kể lại.
Hôm nay tôi ra chợ và cảm thấy hình như thiếu thịt gà tươi, thức ăn quen thuộc của chúng tôi. Do đó chúng tôi phải chuyển sang mua những thứ khác. Tôi thấy hình như sữa tươi cũng trở nên khan hiếm.
Ông Fawad Izadi, một nhà phân tích chính trị ở Tehran, lên án các nước cô lập Qatar.
Blockading a sovereign country is a form of war.
Cô lập một quốc gia có chủ quyền là một hình thức chiến tranh. Một số người sẽ bị ảnh hưởng. Iran mưu tìm cơ hội để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Đây có thể là một cơ hội để Iran tạo dựng quan hệ tốt hơn với chính phủ Qatar, bởi vì cả hai nước đều bị các nước láng giềng ở phía Nam, phía Đông và phía Tây cô lập. Cửa còn lại duy nhất cho họ là ở phía Bắc, ở đó là Iran.
Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Abdel bin Ahmed Azubai hôm thứ Ba bênh vực các biện pháp của nước ông đối với Qatar vì nước này quan hệ với Iran.
Chúng tôi muốn nói rõ với mọi người rằng Iran là một thế lực chuyên gây bất ổn, Iran là một thế lực gây hỗn loạn, Iran là một thế lực gây chết chóc và tàn phá, và các chính sách của Iran đã châm ngòi cho bạo động giáo phái ở Trung Đông. Tham vọng của Iran là muốn khôi phục đế chế Ba Tư để trị vì các nước Trung Đông và bành trướng trong khu vực, và đó là những chính sách không thể chấp nhận được.
Nhưng một công chức Iran, ông Amir Hussein Asghari, đổ lỗi cho Mỹ gây ra những rạn nứt ở Trung Đông.
Theo tôi thì Mỹ là kẻ chủ mưu của mọi chuyện ở đây. Mỹ luôn âm mưu gây xung đột giữa các nước trong khu vực để họ bán vũ khí.
Các dịch vụ giao thông vận tải đến Qatar bị cắt đứt từ mọi hướng trừ phía Bắc. Qatar hiện nay phải quay sang Iran và Iraq cho dịch vụ giao thông vận chuyển xuyên biên giới của họ. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm thứ Ba nói rằng nước ông sẽ không ngả về một bên nào trong những bất đồng này.
Tổng thống Trump đề cử ông Christopher Wray vào chức giám đốc FBI vào sáng thứ Ba, ngày 6 tháng 6. Quyết định này không được loan báo trong một tuyên bố chính thức của Tòa Bạch Ốc hoặc trực tiếp từ Tổng thống Trump, mà là qua trung gian trang Twitter, một kênh thông tin được ông Trump ưa chuộng. Ông Trump viết trên Twitter, trang mạng xã hội của ông có đến 31,8 triệu người đăng ký nhận tin như sau. Tôi sẽ đề cử ông Christopher A. Wray, một người toàn hảo và hội đủ các điều kiện vào chức vụ tân giám đốc FBI. Việc ông Trump loan báo đề cử ông Wray trên Twitter làm dấy lên những bàn tán về liệu phòng báo chí của Tòa Bạch Ốc có hay biết gì về quyết định của ông Trump đề cử tân giám đốc FBI qua mạng xã hội như thế này hay không. Nếu được chuẩn thuận, ông Wray sẽ thay thế ông James Comey, cựu giám đốc FBI đã đột ngột bị sa thải hồi tháng trước. Tin về việc đề cử tân giám đốc FBI được tung ra một ngày trước khi ông Comey ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện về liệu ông Trump có tìm cách gây áp lực để ông Comey hủy bỏ việc điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn hay không.
Trước khi diễn ra cuộc điều trần của giám đốc FBI bị sa thải James Comey trước Quốc hội được dư luận nóng lòng chờ đợi, Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson cho biết Tổng thống Donald Trump yêu cầu ông phải đẩy mạnh nỗ lực xây dựng lại quan hệ của Mỹ với Nga và không để bị cản trở bởi những xáo trộn từ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
từ Bộ Ngoại giao, thông tín viên Cindy Snell của đài VOA gửi về bài tường trình do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Những câu hỏi về cuộc điều tra về khả năng có sự thông đồng của ban tranh cử của ông Trump với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đeo bám Ngoại trưởng Tillerson cho đến tận New Zealand. Ông Tillerson nói rằng Tổng thống chỉ thị cho ông phải tiếp tục tập trung vào việc xây dựng lại sự tin tưởng với Moscow mà ông mô tả là đang ở một điểm thấp.
The president's been clear to me, do not let what's happening over here in the political realm.
Tổng thống nói rõ với tôi rằng đừng để các diễn biến chính trị ở đây cản trở công việc tôi cần phải làm cho mối quan hệ này. Và Tổng thống chỉ thị rõ ràng với tôi rằng tôi phải xúc tiến với bất cứ nhịp độ nào và trong các lĩnh vực mà tôi cảm thấy cần phải thực hiện.
Tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói rằng cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo là một lĩnh vực mà Mỹ và Nga có thể hợp tác.
We are going to identify areas of mutual interest where we can work together, but it's important to note.
Chúng tôi sẽ xác định các lĩnh vực cả hai bên cùng quan tâm để có thể cùng làm việc với nhau. Nhưng điều quan trọng cần phải hiểu rằng, trong những lĩnh vực mà chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với Nga, chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ lợi ích của chúng tôi, các giá trị của chúng tôi và các giá trị của các đối tác.
Nhưng các cuộc điều tra có nhiều khả năng sẽ gây ra xáo trộn lớn, có thể khiến cho Ngoại trưởng Tillerson rất khó tìm được cách thức làm việc với Nga. Ông Stephen Piper, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Brookings, nhận định.
I think he can try, but my guess is politically that's not going to be realistic.
Tôi nghĩ ông Tillerson sẽ tìm cách thực hiện, nhưng về mặt chính trị thì điều đó không thực tế. Và trong một chừng mực nào đó, chính quyền vẫn đang bị một đám mây mù về những mối quan hệ đáng nghi ngờ với Nga bao phủ. Do đó, tôi muốn chỉ ra rằng cách làm này là một đòn tự giáng để tung hỏa mù, bởi vì bản thân Tổng thống và Tòa Bạch Ốc thật chẳng may đã xử lý các vấn đề này theo cách khiến cho dư luận nghi ngờ rằng họ đang cố giấu giếm một cái gì đó.
Ông Piper nhận định rằng bất cứ một cải thiện nào trong quan hệ Mỹ-Nga đòi hỏi phải có một sự thay đổi lớn trong chính sách Moscow về Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Vụ bắt người chống Formosa đến tai quan chức Mỹ. Quan chức cấp cao về nhân quyền của Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động xã hội chống Formosa, đồng thời cho biết đã nêu với Hà Nội tên cụ thể của hơn 10 người đang bị tống giam. Bà Virginia Bennett, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, nói với VOA Việt ngữ hôm 6 tháng 6, ít ngày sau khi dẫn đầu một phái đoàn của Hoa Kỳ tham dự một cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền ở Hà Nội. Bà nói tiếp.
The United States is concerned by reports of the arrest of Hoàng Đức Bình.
Nước Mỹ quan ngại về thông tin bắt giữ ông Hoàng Đức Bình và tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam cho phép mọi cá nhân quyền được tự do bày tỏ quan điểm chính trị trên mạng hay trong đời thường mà không sợ bị trừng phạt. Bà Bennett nói tiếp rằng bà đã thúc giục Hà Nội bảo vệ các quyền cơ bản của người dân như đã được ghi trong hiến pháp cũng như trong các cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam. Ông Hoàng Đức Bình bị bắt giữa tháng trước vì bị cáo buộc chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Ít ngày sau khi Việt Nam phát lệnh truy nã đối với ông Bạch Hồng Quyền vì tội gây rối trật tự công cộng. Cả hai nhà hoạt động xã hội này từng xuất hiện tại nhiều cuộc biểu tình vì môi trường và chống sự hiện diện của nhà máy thép của Đài Loan đã gây ra vụ ô nhiễm biển gây thiệt hại lớn ở miền Trung. Dù bị chính quyền buộc tội, người dân cho biết ông Bình và ông Quyền đã hỗ trợ họ công tác tuyên truyền. Việt Nam lâu nay vẫn phản bác các cáo buộc của nhiều tổ chức quốc tế về việc bịt miệng tiếng nói đối lập và nhiều lần nhấn mạnh rằng Hà Nội không bắt người bất đồng chính kiến mà chỉ tống giam ai vi phạm pháp luật. Trao đổi với VOA tiếng Việt, nữ quan chức ngoại giao Mỹ cho biết rằng Hà Nội và Washington vẫn còn khác biệt quan điểm về việc bày tỏ quan điểm bất đồng một cách ôn hòa. Bà Bennett cũng cho biết rằng bà thất vọng vì chuyện, theo lời bà, chính quyền chặn một số cá nhân gặp gỡ chúng tôi, đồng thời cho biết đã yêu cầu phía Hà Nội dỡ bỏ việc hạn chế đi lại của các nhà hoạt động. Tháng trước, một số nhà hoạt động xã hội như tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đăng ảnh và video trên mạng xã hội cho biết rằng họ đã bị cản trở trong thời điểm diễn ra cuộc đối thoại. Chính quyền trong nước không công khai thừa nhận hay bác bỏ các thông tin này. Dù không cho VOA Việt ngữ biết cụ thể tên họ vì lý do ngoại giao, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động cho hay đã nêu hơn 12 trường hợp cụ thể như người đang bị giam giữ ở Việt Nam. Một thông cáo của các thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, Christopher Coons và John Barrasso cho biết rằng khi thăm Việt Nam đầu tháng này, họ đã kêu gọi Việt Nam thả một số tù nhân chính trị như luật sư Nguyễn Văn Đài. Cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 21 ở Hà Nội diễn ra ít ngày trước khi Thủ tướng Việt Nam trở thành lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên diện kiến Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Khi được hỏi về những chỉ trích của các nhà hoạt động Việt Nam về việc Hoa Kỳ đặt những lợi ích về thương mại lên trên các vấn đề nhân quyền trong quan hệ với Hà Nội, bà Bennett dẫn một tuyên bố chung sau cuộc gặp với Nhà Trắng giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cuối tháng trước. Bà nói,
there are often exchanges that take place, even disagreements, even constructive exchanges.
Tôi muốn nói thêm rằng, thường thì các cuộc trao đổi, cả bất đồng lẫn mang tính xây dựng, diễn ra riêng tư và không phải cái gì cũng công khai. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cam kết của chúng tôi về các quyền cơ bản như nêu trong tu chính án đầu tiên của Hiến pháp mang tính bền vững và mạnh mẽ. Khi được hỏi lại rằng vậy người Việt Nam nên an tâm về chuyện Mỹ sẽ thúc Hà Nội về nhân quyền, bà Bennett nói ngắn gọn rằng đúng, đồng thời nói thêm rằng tiến bộ về nhân quyền nói chung là điều sống còn để đưa quan hệ song phương đạt tới tiềm năng tối đa. Trong những năm gần đây, Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản bác báo cáo nhân quyền của Mỹ, mà mới nhất hồi tháng 3 năm nay, người phát ngôn Lê Hải Bình nói rằng Washington vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam, dù đã ghi nhận một số thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam.
Nhiều người Việt trong những ngày qua chia sẻ trên mạng xã hội tin tức về cuộc bầu cử đa đảng ở Campuchia, kèm theo là những lời bình tỏ ý ghen tị về việc Việt Nam chưa được như vậy. Các hãng tin quốc tế nói các cuộc bầu cử hội đồng xã ở Campuchia diễn ra hôm 4 tháng 6. Tuy kết quả chính thức chỉ được công bố vào cuối tháng này, nhưng thông tin sơ bộ cho thấy Đảng Cứu Quốc Campuchia đối lập đã giành được 487 ghế so với hơn 1.100 ghế của Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Đây là bước tiến lớn đối với Đảng đối lập. Hồi năm 2012, Đảng này chỉ giành vỏn vẹn có 40 ghế. Nhận xét trên mạng xã hội về cuộc bầu cử ở Campuchia, một số người Việt nói người dân Campuchia được lựa chọn giữa những ứng cử viên của các đảng khác nhau, trong khi ở Việt Nam có duy nhất một đảng, bỏ phiếu hay không bỏ phiếu cũng vậy thôi. Còn có người tỏ ý nghi ngờ về gian lận bầu cử ở Việt Nam khi viết rằng người ta bỏ phiếu dùm dân hết rồi. Một số người khác so sánh rằng nước láng giềng phía Tây Nam từng là chư hầu của Việt Nam, song nay lại cho Việt Nam ngửi khói về mặt dân chủ tự do. Về không khí bầu cử ở Campuchia, nhiều người đánh giá nó tự do, đầy sôi động và hấp dẫn, khác hẳn với quy trình Đảng Cộng sản chọn người lãnh đạo ở Việt Nam, và họ bày tỏ ước vọng là Việt Nam rồi cũng sẽ có tranh cử bầu cử dân chủ. Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành ở Thành phố Hồ Chí Minh lý giải với VOA về tâm lý này.
Được tự do chọn một cái người đại diện cho mình trong những vấn đề quốc gia là một cảm giác mà bất cứ người nào mà có ý thức công dân họ đều ham muốn, và hơn hết đó là một cái sự thể hiện cái sự trách nhiệm vào vấn đề cộng đồng của mình. Mong muốn là Việt Nam có thể một ngày nào mà có thể học hỏi được cái cách chính trị của Campuchia đang hoạt động. Đó là một cái mong ước của những người hoạt động cho dân chủ như Thành, và mình nghĩ là tất cả những cái người khác họ cũng khao khát được một cái thể chế nó tôn trọng cái quyền tự do như vậy.
Anh Thành chỉ ra rằng không chỉ trong lĩnh vực bầu cử mà các sinh hoạt khác của xã hội Campuchia cũng rất cởi mở tự do. Điều này truyền cảm hứng và là động lực để người dân đóng góp vào việc sáng tạo phát triển đất nước. Đây cũng là một khía cạnh được nhiều người bình luận. liên hệ từ chính trị sang kinh tế, không ít người nhận định nhờ có dân chủ đa đảng, Campuchia đang ngày càng phát triển và sẽ qua mặt Việt Nam. Các con số thống kê thực tế cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của Campuchia đạt trên 7% trong suốt 25 năm trở lại đây, so với mức trung bình 5,7% của Việt Nam trong 20 năm qua. Từ năm 2014, các nhà phân tích quốc tế đã cảnh báo rằng Campuchia sẽ sớm vượt Việt Nam về năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thu nhập của người dân. Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Hữu Vinh ở Hà Nội khẳng định với VOA, vì Đảng Cộng sản vẫn cố duy trì độc quyền chính trị ở Việt Nam, nên điều đó hiển nhiên dẫn đến đất nước bị tụt hậu.
Như bây giờ thì ta phải nhìn thấy rằng là Campuchia rõ ràng quyền con người của họ được đảm bảo hơn, họ được tự do hơn trong cái tự do ngôn, trong tự do về báo chí, trong tự do về cái tư tưởng và nhiều mặt. Người dân Campuchia đã hơn hẳn người Việt. Cho nên cái chuyện tụt hậu nó nhìn thấy rõ ràng thì không cần phải nói phải so sánh rằng là ngày hôm nay là người dân Campuchia được bao nhiêu tiền, ngày mai được bao nhiêu tiền. Nói tóm lại là người dân Campuchia đã được tôn trọng hơn và giá trị của người dân Campuchia cao hơn giá trị của từng cái công dân Việt Nam.
Trong nhiều dịp khác nhau, các nhà lãnh đạo của Việt Nam phát biểu công khai rằng do những đặc thù của đất nước về mặt lịch sử, văn hóa, thậm chí cả về dân trí, nên hệ thống chính trị đa đảng không phù hợp với Việt Nam. Sau các cuộc bầu cử Campuchia, nhiều người cho rằng giới cầm quyền Việt Nam cần xem lại lập luận của họ, xét đến thực tế rằng các yếu tố dân trí, văn hóa, lịch sử của hai nước láng giềng không có chênh lệch lớn. Nhà bất đồng Nguyễn Hữu Vinh đưa ra quan điểm.
Cái mà gọi là dân trí thấp ấy, thì đó là một cái luận điệu để mà tuyên truyền của cái đám tuyên truyền của đảng đưa ra mà thôi. Vấn đề là chỗ là không phải là vì người dân mà dân trí thấp mà người thống giảm, đó là cách cách nguyên. Và cuối cùng ấy, tất cả mọi nguyên nhân đó trở lại thì cũng chỉ để bảo vệ cái độc tài của mình mà thôi. Chứ còn bây giờ mà nói chuyện rõ dân trí thấp rồi là không thể là đa đảng, không thể có thể chế dân chủ hơn ấy, thì có lẽ là tôi nghĩ rằng cũng để có thể có một đứa nào, đất nước nào có những cái nền dân chủ.
Mặc dù có những ý kiến không mấy lạc quan cho rằng không biết đến bao giờ Việt Nam mới có thể có dân chủ đa đảng như nước láng giềng phía Tây Nam, song nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành nhận định kiểm soát chính trị đã được nới lỏng trong vài năm gần đây, cho phép người dân nuôi hy vọng. Từ quan sát cá nhân, anh Thành nói hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự hiện tự do hơn so với cách đây 3 năm. Anh dẫn chứng rằng nhiều tổ chức xã hội dân sự được hoạt động độc lập, nhiều diễn đàn hội thảo về các vấn đề gai góc kể cả nhân quyền đã diễn ra trong khi cách đây 2 năm không được phép. Nhận định đó là sức ép từ dưới lên ngày càng lớn dẫn đến bên trên buộc phải nới rộng các hạn chế. Nhà hoạt động 31 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ hy vọng rằng dân chủ sẽ đến sớm với Việt Nam.
Đến khi mà người dân Việt Nam 1% dân số họ ý thức được cái quyền của mình và họ thực hiện từ cái quyền đã được ghi trong hiến pháp thành một cái quyền cụ thể ngoài đời sống, thì lúc đó Việt Nam có thể là nó sẽ thành một cái áp lực để mà thay đổi. Thành hy vọng trong vòng 10 năm đang mong muốn là thế hệ con mình nó được hưởng được cái cảm giác mà mình đang khao khát hiện tại chưa được.
Anh Thành cho rằng khi người dân thực sự có ý thức về tự do và luôn hoạt động để bảo vệ nó, điều đó sẽ tạo ra đủ áp lực đem lại sự thay đổi từ dưới lên. Thay đổi theo cách này sẽ bảo đảm cho nền dân chủ được bền vững, anh nói.
Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc Moon Jae-in nhận ra rằng tăng cường hoạt động ngoại giao và vận dụng luật pháp không thôi sẽ không giải quyết được thế tiến thoái lưỡng nan mà ông đang đối mặt liên quan tới hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD. Ông Moon ủng hộ giải pháp mời gọi Bắc Hàn tham gia và một lối tiếp cận ít đối đầu hơn để giảm căng thẳng với miền Bắc về chương trình hạt nhân của họ so với Tổng thống tiền nhiệm có khuynh hướng bảo thủ bà Park Geun-hye, người đã bị luận tội liên quan đến một vụ tai tiếng tham nhũng nhiều triệu đô la. Hệ thống THAAD là một phép thử về chiến lược của Tổng thống Moon nhằm giảm căng thẳng trong khu vực bằng cách cân bằng sự hỗ trợ mạnh mẽ cho Liên minh Hoa Kỳ với việc tăng cường hợp tác, vươn tới Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Washington coi hệ thống phòng thủ phi đạn tiên tiến THAAD là cách để chống lại khả năng hạt nhân và tên lửa đạn đạo đang phát triển của Bắc Hàn. Bác bỏ hệ thống THAAD có thể gây căng thẳng trong Liên minh Mỹ-Hàn Quốc và phương hại tới chiến lược răn đe và kìm hãm mà hai bên đã thỏa thuận trước đây. Nhưng ủng hộ THAAD sẽ làm cho Bắc Kinh và Bình Nhưỡng càng xa lánh Hàn Quốc hơn. Hai nước này chống đối việc triển khai THAAD vì cho rằng hệ thống này là một nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ trong khu vực. Nhiều người dân sống gần địa điểm lắp đặt THAAD ở một vùng nông thôn Hàn Quốc đã lên tiếng lo ngại về những tác động đối với sức khỏe do hệ thống radar này đặt ra. Họ cũng lo sợ triển khai THAAD trong khu vực sẽ gây nguy hiểm vì họ có thể trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công từ Bắc Triều Tiên. Tuần này, Tổng thống Hàn Quốc đã đình chỉ công tác một phó bộ trưởng quốc phòng vì không báo cáo đã nhận thêm 4 bệ phóng THAAD dường như với ý đồ là âm mưu để tránh sự giám sát của chính quyền mới ở Seoul. Ông Moon cũng ra lệnh tiến hành nghiên cứu về môi trường tại vị trí triển khai THAAD. Việc này có thể trì hoãn lịch trình triển khai lá chắn tên lửa này. Hôm thứ Tư, bà Kang Kyung-hwa, ứng cử viên do Tổng thống chọn vào vị trí ngoại trưởng, kêu gọi Quốc hội thảo luận về vấn đề an ninh quốc gia. Phát biểu trong buổi điều trần chuẩn thuận, bà Kang nói:
Điểm mấu chốt của vấn đề THAAD là công chúng trong nước không được thông tin đầy đủ, cho nên chúng ta không đạt được sự đồng thuận trên toàn quốc.
Trong khi đó, Bắc Triều Tiên chưa ra dấu hiệu nào cho thấy là họ sẵn sàng ngay cả thảo luận việc tạm đình chỉ các cuộc thử tên lửa đạn đạo và công nghệ hạt nhân. Chính quyền của Tổng thống Moon cho đến nay cho thấy là họ vẫn giữ vững lập trường bất chấp sự phản kháng ban đầu đối với các nỗ lực của họ. Tân Ngoại trưởng vừa được đề cử hôm 7 tháng 6 nói, chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp trừng phạt lẫn viện trợ nhân đạo để mang lại thay đổi ôn hòa trên bán đảo Triều Tiên.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những vùng đầy hứa hẹn nhất trên thế giới và nói về phương diện kinh tế là vùng phát triển nhanh chóng nhất, tiểu vùng Sahara châu Phi, đang bị các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tấn công. Tham nhũng là một trong những vũ khí chính của chúng. Tham nhũng là việc lạm quyền ở mọi cấp bậc, ảnh hưởng đến những nước giàu cũng như những nước nghèo, trong lĩnh vực tư cũng như công. Tham nhũng hủy diệt lòng tin, phá hoại phát triển và làm xói mòn sự tin tưởng vào các định chế dân chủ. Tham nhũng làm xáo trộn thị trường, đẩy giá cả lên cao, làm nản lòng những nhà đầu tư và cản trở tăng trưởng kinh tế. Và tham nhũng đặc biệt phá hủy các cộng đồng tại các nước đang phát triển, ngăn chặn phát triển và tiến bộ. Dưới con mắt của các mạng lưới tội phạm, bạn phải tiêu tiền mới làm ra tiền được, và đối với tham nhũng việc này tăng gấp đôi. Và các tội phạm xuyên quốc gia sinh lợi khổng lồ, chiếm từ 8% đến 15% tổng sản lượng nội địa toàn thế giới. Hàng trăm triệu đô la mỗi năm giúp cho các tội phạm và những mạng lưới đe dọa khác hủy hoại các nền kinh tế vùng và hệ thống tài chính toàn cầu, theo lời ông David Luna, giám đốc các chương trình an ninh quốc gia và ngoại giao chống tội phạm tại Cục Chống Ma túy Quốc tế và Thực thi Luật pháp Sự vụ nói. Tiến trình buôn lậu ma túy và những hình thức buôn lậu khác đang giúp gia tăng một cách đáng kể tham nhũng ngay tại những định chế chịu trách nhiệm chống tham nhũng. Âm mưu và thông đồng của một số giới chức chính phủ với mạng lưới tội phạm đã giúp mở một hành lang buôn lậu trải dài từ bờ biển Tây Phi đến Sừng Châu Phi, từ Bắc Phi xuống phía Nam đến vùng vịnh Guinea. Xuyên qua những con đường bất hợp pháp này, những mạng lưới và những tổ chức tội phạm làm hư hỏng các định chế và hệ thống thực thi luật pháp gây nguy hiểm cho an ninh của tất cả mọi người, ông David Luna nói. Hoa Kỳ quyết tâm trong việc hợp tác với các đối tác của chúng ta tại Châu Phi để bẻ gãy và giải tán các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Để hỗ trợ cho lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump và những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trợ giúp các đối tác của chúng ta củng cố khả năng chiến đấu chống lại những mạng lưới đe dọa hiện nay, ông Luna nói. Chúng ta phải dẹp bỏ tham nhũng tại mọi cấp bậc và tiêu diệt khả năng của các giới chức chính quyền tham nhũng, các tội phạm và các phần tử khủng bố hưởng lợi từ các việc kinh doanh bất hợp pháp và những tổ chức khác giúp cho các phần tử này có khả năng hành động.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.